Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta là người tu vô vi, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không, chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ là cao quý, sự thanh nhẹ là vô cùng, sự thanh nhẹ là sự quân bình qua sự nhịn nhục của mọi hình giả tại mặt đất. Tương lai phần hồn mới được tốt và thanh nhẹ. Nếu ngược lại thì ngồi cho một đống, một ngày ngồi 10 tiếng, 20 tiếng đồng hồ cũng là không có bao giờ tiến nổi. Bực nhập thêm, không có tiến qua. Tu đúng pháp cứ trượt lưu thanh thì càng ngày nó chỉ càng nhẹ và không còn sự ô trượt xâm chiếm trong nội tâm chúng ta nữa. Tại sao làm người chúng ta phải tu? Vì đụng chạm quá nhiều không thể gỡ được sự rối rắm trong nội tâm, cho nên chúng ta tu buông thả mới kêu bằng tu. Buông thả là tu, buông thả là nó phải nhẹ nhàng, buông thả nó mới bay bổng được. Còn nếu không buông thả thì nó cứ trì kéo mãi, cái đó kêu bằng nghiệp lực. Giải tỏa được nghiệp lực là phước duyên tái hồi. Còn nghiệp lực còn hoài thì phước duyên của trời Phật không bao giờ tái hồi chân tâm của chúng ta được. Khổ càng khổ thêm, cho nên tôi đã thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Sự mưu mô khôn lanh cho cách mấy cũng không bằng giá trị của sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh mới giải quyết được tất cả mọi sự trên mặt đất này. Thiếu thanh tịnh không giải quyết được. Làm người là phải tham. Tham thì nó mới tạo sự kích động và phản động, mà sửa nó mới tiến. Còn ôm sự kích động và phản động la làng và cầu cứu cúng kiến là đâu nó cũng vào đấy, chứ nó không có phát triển được, không mở được. Có cúng cho cách mấy đi nữa nó cũng vậy đó thôi. Sửa mình mới là chánh. Không sửa là không bao giờ đạt pháp, không bao giờ tiến thân. Người đời không cần tu gì hết, thấy sự sai của mình sửa nay chút mai chút thì cũng có kết quả tốt. Chịu sửa thì tâm thức nó sẽ dồi dào và tốt tươi. Nếu không sửa và không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì càng ngày nó sẽ càng gia tăng, tạo khổ không lối thoát. Sao không có lối thoát? Nó tạo ra sự mưu mô đủ thứ mà không thành tựu. Chúng ta chứng minh rõ ràng mọi người đều tu, ngày nay mới có đại hội chung sống hòa bình, nhìn nhau vui tay bắt mặt mừng. Anh em không có tái ngộ từ bao nhiêu năm, bây giờ tái ngộ vui biết là bao nhiêu. Nếu mọi người bắt đầu làm người biết như vậy và giữ như vậy mãi mãi thì quả địa cầu sẽ có nghìn năm thái bình. Không biết giá trị cái sự thanh nhẹ, cái chạy theo tình duyên thương yêu, sau cái thương yêu đó nó tạo cái gì? Tạo sự mê chấp, thù hận, không có tiến qua nổi. Phần hồn bị giam hãm, còn bị trói buộc bởi ngoại cảnh, làm sao tiến qua được? Phải dứt khoát buông bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm, thực hành hướng về nhịn nhục thanh tịnh mà thăng hoa tốt đẹp. Từ bi nhờ nhịn nhục mới có từ bi, nếu chúng ta không nhịn nhục làm sao phát triển được tâm từ bi. Cuốn kinh vô tự nằm sẵn trong mọi hành giả tại mặt đất mà không chịu khai thác nó ra. Đấng toàn năng đã cho một cái nhìn, thấy, nghe, hiểu, nói rõ rệt. là do sự thanh nhẹ cấu thành của Đấng Toàn Năng đã ban bố. Mà ngày nay chúng ta không có một chút thanh nhẹ, còn tranh chấp và đổ lỗi người này người kia người nọ, rốt cuộc là mình tạo khổ cho chính mình, không có tiến thân. Ở thế gian này có nhiều chế độ hận thù, rốt cuộc làm được việc gì? Chế độ tự do thì có được một phần nào phát triển về vật chất. Tâm linh thì còn chấp nhận nhiều sự kích động và phản động mới thăng hoa đi lên được. Từ dưới đây giếng lên miệng giếng biết bao nhiêu công lao mới đi lên được. Từ dưới chân núi đi lên tới đỉnh núi biết bao nhiêu sức lực mới tiến qua tới khỏi thành thơ. Mà chúng ta không có chịu gia công, không trì kỳ chí thực hành để đi đến. Đã, vừa trồi lên là sụp xuống, vừa trồi lên là sụp xuống. Vậy chúng ta làm người để làm gì? Không giúp mình, không khai thác lấy chính mình, không hưởng bức tranh trời sống động trong ta và xây dựng hình thành hội tụ ngay khối óc của chúng ta, thì oan uổng cho một kiếp làm người. Có xác có tâm mà không phát triển, có xác có tâm biết phát triển là một người thật tâm tu, lúc nào cũng sáng suốt và ổn định, do một kỳ công tu học mới đạt thành, chứ không phải dùng lý thuyết mà đạt thành được. Nhiều người có lý do này nói lý do kia để chạy tội, chứ sự thật không có phát triển. Nói hay làm không được là người chạy tội mà thôi, tội vẫn còn, không có phát triển. Chúng ta tu phải trong thực hành, dấn thân rõ rệt, nói được làm được. Thực hành rồi mới nói, chứ không phải nói mà không thực hành. Càng tu càng thâu gọn và sáng suốt mới là người tu. Càng tu càng bành trướng nợ nần càng nhiều, là nghiệp lực càng nhiều, làm sao tiến qua nổi. Dứt khoát đi lên thì mới tiến qua nổi. Thế gian đô thị giả đã cho chúng ta thấy, cái luật nhân quả đã cho chúng ta thấy là nhân tốt thì quả tốt, mà nhân xấu thì quả xấu. Cuộc đời ai cũng thấy rõ điều này. Nhưng mà cứ theo cái đà cũ, chết rồi mới cúng, còn sống là không có giúp. Còn sống không có bằng lòng xây dựng cho chính mình, không chịu tu, để chết nhờ thiên hạ cúng, chuyện đó là làm càng ngày càng suy nhược, không có tiến hóa nổi. Tu sửa để tiến hóa còn hơn người ta thờ phượng. Tu sửa để tiến hóa là điều chánh. Trời đã cho chúng ta có một thể xác chằng chịch, khối óc thần kinh chằng chịch, không khác gì bức tranh trời. Nếu thanh tịnh là thấy hết cảnh đẹp vô cùng, không có biên giới. Chúng sanh chia rẽ ngăn cách, rồi tạo ra tướng số này kia kia nọ càng ngăn cách. Thức hòa đồng không mở được. Nếu ông Phật mà tin nơi tướng, ông có dạy gì mà đi vô trong rừng ngồi đó tu? Ông là một thái tử, tướng số ông là vinh quang, tại sao phải bỏ ra đi tu? Bất chấp tướng số, Ngài mới dấn thân vô thực hành để tiến hóa. Cái gì tiến hóa? Phần hồn tiến hóa. Hào quang khai mở là phần hồn tiến hóa. Thực hành đứng đắn, nhận nguyên khí của trời đất là căn bản của sự sống. Tự nhiên hậu mới đạt thức sang lạng từ cơ tạng cho tới khối óc. Con người mới sống thảnh thơi vui hòa được. Tâm thân bất ổn làm sao vui hòa? Tâm sân ổn định thì mới vui hòa được. Tâm thân bất ổn lao đủ chuyện, nhưng mà ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, có gì đâu mà phải lo. Thế gian đô thị giả, vạn sự trên đời là không. Chuyện gì mà phải so sánh chuyện bên ngoài và tạo động cho chính mình để làm gì? Đã biết duyên lành thì duyên lành sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta thực thi đứng đắn thì duyên lành sẽ đến. Mà chúng ta thực thi nửa nạt nửa mỡ là không bao giờ có duyên lành đến. tạo khổ cho tâm thân mà thôi. Nhiều người tu được một chút cũng muốn làm thầy, bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, rốt cuộc hậu quả là bệnh nan y của chính mình cứu không được, làm sao mà xưng hô đi cứu người. Ở đời này có những chuyện đó, rất nhiều chuyện đó. Không có kết quả mà cũng đâm đầu đi làm, cũng như địa ngục không có cửa mà ai cũng đều chung xuống địa ngục. Tranh giành là xuống địa ngục, nhưng họ vẫn tranh giành để xuống địa ngục, mà không chịu buông bỏ để lên thiên đàng, mà chẳng ai chịu buông bỏ để lên thiên đàng. Vì vậy, khổ, 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 ba lần khổ mới thức tâm, mới chịu buông bỏ để đi lên. Cái cảnh thu hút của hồng trần cũng vĩ đại lắm. Hồng trần nó sẽ đem cho chúng ta nơi khổ, khổ hoài, tranh chấp hoài, mà sung sướng trong sự tranh chấp, để mà hưởng cái khổ mà thôi. Bao nhiêu chế độ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đã thấy. Có bậc lãnh đạo nào sung sướng sau khi chết đâu. Chỉ có khổ thôi, không có sướng đâu. Vì chính Ngài chưa thoát làm sao mà giúp dân được. Ngài chưa thoát, phần hồn chưa thoát, thì chỉ tạo khổ cho dân mà thôi. Vì tham sống sợ chết, muốn còn sợ mất. Có bao nhiêu công chuyện đó mà làm hoài, từ kiếp này tới kiếp nọ. Vì muốn còn sợ mất, đó là lòng tham, chưa dứt khoát, rất khó tiến. Từ chối duyên lành của trời đất là tạo tội cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta được hội tụ nơi đây, huynh đệ tỷ muội chúng ta vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết bao nhiêu. Một ngày cũng như một năm, sống vui. Giờ thiền chúng ta êm ả, sung sướng, nhìn cảnh thiên nhiên tốt đẹp. Trời đất đã cấu thành có luật lệ, sanh trụ quả diệt hồi sinh rõ rệt. Dòng nước nó đang chảy và đang sáng tạo nhiều điện năng cho mặt đất cộng hưởng. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành để nhìn tận mắt để thấy rõ kỳ quan tốt đẹp, tuôn chảy không ngừng nghỉ, phát sáng trong tâm thức của mọi người. Sự dũng mãnh vô cùng trời đất đã sắp đặt tại mặt đất. Nếu hướng về thiên quốc thì phải liên tục hơn và thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn, quân bình hơn mới đạt tới. Chúng ta đang có duyên lành ngộ được một pháp lành hư trực lưu thanh, hướng thanh mà tiến hóa, càng tiến hóa càng thanh tịnh. Chúng ta có trì tâm niệm Phật thì chấn động đó nó khai triển đại trí của mọi tâm linh. Tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta là khởi đầu từ niệm Phật. Niệm thường niệm tới vô biệt niệm thì tâm thức nó mới được an và vui vẻ, bằng lòng hướng về thanh tịnh mà tu. Lúc nào mới cảm thức sự an vui là giá trị. Chúng ta tu phải trở về tự nhiên và hồn nhiên mới người tu. Nếu mà chúng ta gián đoạn tự nhiên và hồn nhiên, không bao giờ biết được nguyên lý của sự tu hành. Nguyên khí của trời đất là tự nhiên và hồn nhiên, mà chúng ta hít thở dùng nguyên khí của trời đất để xây dựng tâm linh của sẵn có chúng ta là đúng đường tiến hóa, không bao giờ trì trệ. Đêm đêm lửa giờ tí, trời đất thông khai, chúng ta thực hành, tức là chúng ta đi theo chiều cởi mở của trời đất. Xác của chúng ta hợp tác bởi trời đất mà thành, thì chúng ta mới mượn cái trớn thông khai của trời đất mà khai mở tâm thức của chính mình, mới là đúng đường tu tiến trở về thiên quốc là vậy. Đi nghịch lại thì chỉ có tạo bệnh, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, thì phần hồn sẽ tan rã và không có cứu được.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung, cho nên nhiều người đã tới thiền viện
cũng gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ, 24 tiếng đồng hồ, chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp, huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta, đó là tốt nhất, giải mở về không trong thanh nhẹ.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi, sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng gài răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào. Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập, về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi, chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn quan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Gây cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù nó tìm cho được. Hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay ác ấy mình đã gieo trồng. Kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Cái này cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, ta nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn. Cần đưa vô nhà thương nhé.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình. Cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hằng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày 3 buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Vì viện lý này lẽ nọ làm cho mình mất quân bình.
thì trực điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền, dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc, cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên, trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp. Có hết, bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tướng phần hồn lo tu. May ra phần hồn được cứu rỗi. Cho nhiều người mù đã tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, nhưng không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt, phục vụ người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù mà dẫn người sáng. Những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hạp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu đi làm phước nữa.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết, chạy theo ánh sáng đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy động loạn không định, chúng ta phải niệm Phật cho tới lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên, kêu bằng nhập định.
Thưa thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Cho nên một người trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Mình phải làm sao để bớt hung dữ đối với người khác?
Hung dữ là cái bản chất chưa có đồng nhất, thượng trung hạ của người nó mới hung dữ. Nếu mà nó thông suốt thượng trung hạ đâu có hung dữ, nó chỉ độ giải, cứu độ và giải tiến cho đối phương mà thôi.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá để chính mình mất tự nhiên. Mình thật thà là tự nhiên nó trở về rồi tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo sược, không có dối trá, là tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này, gạt cái kia, đủ thứ hết. Thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng, hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lập, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
trong bầu vũ trụ. Ở đâu mẹ âm thầm trong con. Thời gian dẫu có nhạt phai, tình mẹ mãi trong lòng con. Nói sao là chỗ nhớ thương mẹ muôn đời. Mẹ
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.